Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học làm sao để bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, phần thứ tư. Người dạy là mục sư Bayless Conley.
Hello, I'm Bayless Conley, and I'd like to welcome you to our fourth session on how to be led by the Holy Spirit.
Kính chào quý vị, tôi là mục sư Bayless Conley. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học thứ tư của loạt bài làm sao để bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
In this lesson, we're going to be talking about the priorities of life.
Trong bài học này, chúng ta sẽ học về các thứ tự ưu tiên trong đời sống.
When you have your priorities right, it helps you to make good decisions.
Khi quý vị xếp đặt đúng các ưu tiên trong đời sống, thì quý vị sẽ có thể làm được những quyết định đúng.
If your priorities are out of line, you're going to have much trouble in your life and in your ministry.
Nếu các ưu tiên trong đời sống của quý vị bị lệch lạc, thì quý vị sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chức vụ và trong đời sống của mình.
Some decisions are very, very easy for me to make. All I need to do is look at my priorities.
Có một số quyết định mà tôi thấy là rất là dễ khi mà tôi nhìn vào trong cái bảng cái thứ tự ưu tiên của tôi là làm những quyết định.
Now I want to particularly talk to leaders in this lesson, but what I share will apply to all.
Mặc dù trong bài học này thì tôi nhắm vào các quý vị lãnh đạo trong hội thánh, nhưng mà những nguyên tắc này sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người.
There are four main priorities that I want to deal with.
Có bốn thứ tự ưu tiên mà tôi sẽ đề cập trong bài học này.
Ministry,
đó là chức vụ phục vụ, gia đình,
relationship with God,
mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và giải trí.
Now, as you think about those for a moment, what order would you put them in?
Nếu quý vị suy nghĩ về bốn cái điều này thì quý vị sẽ xếp đặt thứ tự như thế nào?
Priorities are determined by what you see as valuable and precious.
Thứ tự ưu tiên là cách mà quý vị xem những vấn đề nào là những vấn đề quan trọng.
The thing that when you have time that is all your own, the thing that you pursue during that time will let you know where your priorities are.
Nếu một khoảng thời gian nào đó quý vị không có gì để làm thì cái công việc mà quý vị sẽ làm trong cái khoảng thời gian rảnh rỗi đó, điều đó sẽ cho quý vị biết là thứ tự ưu tiên trong đời sống là thế nào.
Ministry is the top priority.
Có một số người thì việc hầu việc Chúa đó là ưu tiên thứ nhất trong đời sống của họ.
For other people it's their recreation and their rest, they're the sports they love.
Đối với người khác thì về vấn đề thể thao, vấn đề giải trí, vấn đề nghỉ ngơi, đó là điều quan trọng nhất cho họ.
Some people it's their children or their spouse.
Đối với người khác thì có thể là con cái hoặc là vợ chồng là quan trọng nhất.
Let me share with you the way your priorities should be.
Tôi xin chia sẻ với quý vị cách quý vị nên xếp đặt ưu tiên trong đời sống mình.
The number one priority is your personal relationship with God.
Ưu tiên thứ nhất đó là mối tương giao riêng tư giữa quý vị với Đức Chúa Trời.
Your second priority should be your family.
Ưu tiên thứ nhì phải là gia đình.
Your third priority would be your ministry.
Và ưu tiên thứ ba phải là chức vụ hầu việc Chúa.
Now, if you're not in ministry, of course, that would equate to your job.
Và dĩ nhiên nếu quý vị không phải là người đang hầu việc Chúa trong hội thánh thì có thể đó là công việc làm hàng ngày của quý vị.
The fourth priority would be rest and recreation.
Và ưu tiên thứ tư phải là nghỉ ngơi và giải trí.
Anytime any one of these priorities jumps out of line, it's headed for the number one spot.
Bất cứ khi nào mà một trong những ưu tiên này mà nó nhảy ra ngoài, tức là nó muốn vượt lên trên đầu.
This world was plunged into darkness because Adam and Eve got their priorities out of line.
Cả thế gian này đã lọt vào sự tối tăm bởi vì Adam và Eva đã làm đảo lộn cái thứ tự ưu tiên của họ.
Eve put the material above the spiritual.
Tức là Eva đã đặt cái nhu cầu về vật chất của bà lên cao hơn cái nhu cầu tâm linh. Rồi Adam thì lại xem vợ quan trọng hơn là Đức Chúa Trời.
When you study your Bible, you find out that God is a God of order.
Và khi nếu chúng ta xem trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của một trật tự.
Everything from giving offerings,
ngay cả từ việc mà dâng hiến,
to building the tabernacle,
cho đến việc xây dựng đền thờ,
to making holy incense,
hoặc là dâng những của lễ, dâng lên có mùi hương,
marching into war,
hoặc là dàn trận để đi ra trong
God
cuộc chiến.
Has a specific order for doing things.
Thì Đức Chúa Trời luôn luôn có một cái trật tự, một cái thứ tự trong những lúc để làm việc đó.
Avoid so many problems in your life and in your ministry.
Quý vị sẽ tránh được rất nhiều những khó khăn trong đời sống và trong chức vụ của quý vị.
If you will prioritize your life according to biblical patterns and principles.
Nếu quý vị xếp đặt những thứ tự ưu tiên trong đời sống của mình dựa vào các nguyên tắc trong Kinh Thánh.
Many, many ministers have made shipwreck of their lives because they let their priorities get out of line.
Rất nhiều mục sư, rất nhiều những người hầu việc Chúa đã làm cho đời sống của họ bị tàn lụi đi bởi vì họ đã xếp đặt thứ tự ưu tiên sai lầm.
They put their ministry first and they neglected their family.
Họ đã xem chức vụ hầu việc Chúa là thứ nhất, rồi sau đó thì họ lại bỏ bê gia đình. Họ lại cũng không chăm sóc cho đời sống riêng tư, mối tương giao riêng tư giữa họ với Chúa. Thưa quý vị, nếu muốn làm việc theo ý của Chúa thì sẽ phải tốn kém, sẽ phải khó khăn, sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cùng dở ra trong Phục Truyền chương 30 câu 10.
We're going to talk about the number one priority, which is your personal relationship with God.
Chúng ta sẽ bàn về cái ưu tiên thứ nhất trong đời sống chúng ta, đó là mối tương giao giữa chúng ta với Chúa.
And let me define that term for you.
Và tôi xin định nghĩa cái chữ này là như thế nào.
That is not preaching.
Đây không phải là giảng dạy.
What I'm doing right now, this is not my personal relationship with God.
Điều tôi đang nói đây, tôi đang giảng dạy đây, không phải là nói về cái mối tương giao giữa tôi với Chúa đâu.
It's the overflow of my relationship with God, but this is not my relationship with God.
Nhưng mà đây chỉ là cái kết quả của sự tương giao giữa tôi với Chúa mà thôi.
Even praying and studying to get a message to preach, that is not my relationship with God.
Ngay cả việc cầu nguyện và nghiên cứu học hỏi Kinh Thánh để mà soạn một bài giảng, đó cũng không phải là mối tương giao giữa tôi với Chúa.
By that personal relationship, I mean my friendship and my fellowship with God.
Khi tôi nói về mối tương giao giữa tôi với Chúa là tôi muốn nói về cái tình bạn và sự thông công giữa tôi với Chúa.
The time that I spend in his presence in prayer and worship.
Tức là cái thời gian mà tôi dành ra để tôi học hỏi lời Chúa và tôi thờ phượng Chúa một cách riêng tư.
The time that I spend in his word just getting to know him.
Là cái thời gian mà tôi dành ra để tôi đọc Kinh Thánh để mà tôi hiểu thêm về Chúa.
That is the first priority of life.
Đó chính là ưu tiên thứ nhất trong đời sống.
Deuteronomy chapter 30 and verse 19.
Phục Truyền chương 30 câu 19.
I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life that both you and your descendants may live.
Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống.
Verse 20, that you may love the Lord your God, that you may obey his voice, and that you may cling to him. For he is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them.
Thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và trữ mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Jehovah đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob.
In verse 19 he said choose life. In verse 20 he said God is your life.
Trong câu 19 thì bảo rằng hãy chọn lấy sự sống, và trong câu 20 thì bảo rằng chính Đức Chúa Trời là sự sống.
He said love the Lord, cling to the Lord.
Hãy yêu mến Đức Chúa Trời, hãy ôm chầm lấy và trữ mến Ngài.
Your intimate fellowship with God through prayer and the word is number one.
Mối tương giao mật thiết giữa quý vị và Đức Chúa Trời, giữa qua sự cầu nguyện, qua sự học hỏi lời Chúa, đó phải là ưu tiên thứ nhất trong đời sống.
All effective ministry will be the overflow or the outgrowth of this personal fellowship with God.
Tất cả mọi sự phục vụ Chúa có hiệu quả hay không đều chỉ là kết quả của mối tương giao mật thiết giữa chúng ta với Đức Chúa Trời mà thôi.
We won't take time to turn there right now, but in John chapter 15 verses 4 and 5.
Chúng ta không có thời giờ để dở ra, nhưng mà trong sách Phúc Âm Giăng chương 15 câu 4 và câu 5.
Jesus in verses 4 and 5 said he's the vine and we are the branches.
Chúa Giêsu đã bảo rằng trong câu số 4 và câu số 5 thì Chúa bảo rằng ta là gốc nho và các ngươi là nhánh.
He said the only way we can be fruitful is if we abide in him.
Và cách duy nhất để chúng ta có thể có kết quả trong đời sống, đó là chúng ta ở trong Ngài.
In one translation it says that we must maintain a living communion with him.
Và trong một bản dịch khác thì bảo rằng chúng ta cần phải duy trì cái mối tương giao mật thiết sống động giữa chúng ta với Chúa.
I talked to some young believers and some young ministers that are in such a hurry.
Tôi có dịp trò chuyện với một số những người mới tin Chúa, cũng như là một số những người hầu việc Chúa mà còn trẻ tuổi.
We need to go out and preach the word. We want to cast out devils and heal the sick.
và họ hết sức là hăng hái bảo rằng tôi rất là muốn đi ra để mà hầu việc Chúa ngay, để mà xua đuổi tà linh, để mà chữa lành người bệnh.
We need to do all of those things. We must pray for the sick, cast out demons and preach the word.
Dĩ nhiên chúng ta cần phải làm tất cả những điều đó chứ, phải xua đuổi tà linh, chữa lành người bệnh và rao giảng phúc âm của Chúa. Nhưng mà phải có một điều phải đi trước những điều đó.
Look with me in Mark's Gospel, the third chapter.
Chúng ta cùng xem phúc âm Mark chương 3.
Mark chapter 3, and we're going to read verses 13 through 15.
Chúng ta sẽ xem trong phúc âm Mark chương 3 câu 13 đến 15.
Verse 13 through 15.
Từ câu 13 đến câu 15.
And he went up on the mountain and called to him those he himself wanted, and they came to him.
Kế đó Đức Chúa Giêsu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài.
Then he appointed 12 that they might be with him and he might send them out to preach.
Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo.
And to have power to heal sicknesses and to cast out demons.
Và lại ban cho quyền phép đuổi quỷ.
And notice he appointed the disciples first to be with him.
Chúng ta để ý là trước tiên Chúa chọn ra những môn đệ này để ở với Ngài, đó là điều đầu tiên.
Then he would send them out to preach.
Rồi sau đó Ngài sẽ sai họ đi ra để rao giảng, để chữa lành và để xua đuổi tà ma.
You're called to preach, yes.
Quý vị là những người được Chúa kêu gọi để rao giảng phúc âm, thật đúng như vậy.
Out demons and heal the sick.
Và Chúa cũng kêu gọi quý vị để mà xua đuổi tà linh và chữa lành người bệnh.
But first you are called to be with him.
Nhưng điều đầu tiên là quý vị được Chúa kêu gọi để ở với Ngài, để đến gần gũi với Ngài.
The apostle Paul cried out in Philippians chapter 3.
Sứ đồ Phaolô đã kêu gào lên trong thư Philip chương 3.
Oh that I may know him and the power of his resurrection.
Ước chi tôi được biết Ngài và quyền phép của sự sống lại của Ngài.
Knowing him comes before knowing his power.
Biết Chúa phải đi trước biết về quyền năng của Chúa.
If you will get this priority right, many other things will work themselves out.
Nếu quý vị giữ được cái ưu tiên này đúng chỗ của nó, thì tất cả những điều khác sẽ lần lượt sẽ có một cái thứ tự đúng của nó.
Look with me in Luke's Gospel, the 10th chapter.
Chúng ta cùng xem phúc âm Luca chương 10.
Some people are so busy with the ministry that they don't have time for the Lord.
Có một số người thì quá bận rộn trong việc hầu việc Chúa đến nỗi không có thời giờ để ở riêng với Chúa.
I realize that sounds funny. You can actually be working for God and have no time to spend with God.
Nghe thì có vẻ hơi lạ phải không? Nhưng mà thật ra thì có nhiều khi chúng ta sẽ lọt vào trường hợp đó là làm việc rất nhiều cho Chúa mà không có thời giờ dành ra với Chúa.
Don't get so busy with the work of the Lord that you don't have time to spend with the Lord himself.
Đừng quá bận rộn trong công việc hầu việc Chúa đến nỗi mà chúng ta không có thời giờ dành ra để mà ở riêng với Chúa.
Luke chapter 10, we're going to read verses 38 through 42.
Phúc âm Luca chương 10, chúng ta sẽ xem từ câu 38 đến câu 40.
Verse 38. Now it happened as they went that he entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house.
Khi Đức Chúa Giêsu đến cùng với môn đồ đi đường, đến một làng kia có một người đàn bà tên là Martha rước Ngài vào nhà mình.
And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word.
Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài.
But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me.
Và Martha mãi lo các việc vặt, đến thưa với Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa em tôi để một mình tôi hầu việc. Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi.
Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things.
Chúa đáp rằng, hỡi Martha, Martha, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc.
But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her.
Nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.
Mary had chosen to sit at the feet of Jesus and hear his word.
Mary đã quyết định là ngồi bên chân Chúa Giêsu để nghe Chúa Giêsu giảng dạy.
Jesus said that's the one thing that's needed.
Chúa Giêsu bảo rằng đó là một điều duy nhất chúng ta cần.
This is the top priority.
Đây phải là ưu tiên thứ nhất trong đời sống chúng ta.
Martha, in one translation, said she was overoccupied and too busy.
Một cái bản dịch khác thì cho chúng ta biết là Martha rất là bận rộn đến nỗi mà sao lãng, không còn chú ý đến Chúa nữa bởi vì quá bận rộn trong công việc.
What is she busy doing?
Mà cô ta đang bận rộn để làm gì? Đó có phải là một điều xấu xa không?
No, it's a good thing.
Không phải đâu, bà ta đang làm những điều hết sức tốt lành. Đó là đang phục vụ Chúa, đang hầu việc Chúa. Và đang phục vụ cho những người môn đệ của Chúa Giê-xu. Và bà ta đang giúp đỡ những người khác. Nhưng bà ta đã không để dành thời giờ ra để ngồi bên chân Chúa để nghe tiếng Chúa. Thưa quý vị, là những mục sư, những người lãnh đạo, xin hãy nghe tôi ở đây. Hãy dành thời giờ ra để ngồi bên chân Chúa Giê-xu.
The Bible says Mary chose to do this.
Kinh Thánh bảo rằng Mary đã chọn làm điều này.
In Deuteronomy we read that you have to choose to be with God.
Và trong phục truyền luật lệ ký chúng ta vừa mới xem là chúng ta hãy chọn Đức Chúa Trời.
A thousand things will call to you to pull you away.
Sẽ có hàng ngàn thứ xung quanh chúng ta muốn lôi kéo chúng ta.
But you cannot minister effectively until you've been with him.
Nhưng chúng ta sẽ không thể nào hầu việc Chúa một cách có hiệu quả nếu chúng ta không dành thời giờ ra với Chúa.
I used to go to the gas station and I would get so frustrated.
Tôi thường đi ra đổ xăng và có nhiều lúc tôi hết sức là bực bội.
As I would be pumping the gas in my car, it seemed like the gas pumps would take forever.
Đó là nhiều khi tôi đứng để mà tôi đổ xăng vô xe mà tôi thấy dường như là sẽ không bao giờ đầy được hết.
I had no patience with it.
Lúc đó thì tôi không mất đi kiên nhẫn.
So I put a very small amount of gasoline in because I couldn't wait until my tank was full.
Và do đó mà tôi chỉ đổ một ít xăng mà thôi, bởi vì tôi không thể đợi cho tới khi mà cái bình xăng được đầy.
One day I'm putting the little bit of gas in my car like I always do.
Và một ngày nọ thì tôi như thói quen tôi bỏ một ít xăng, tôi đổ một ít xăng vô xe.
And the Holy Spirit spoke to my heart.
Và Đức Thánh Linh phán với lòng tôi.
He said, "You do the same thing to me."
Là con đã làm tương tự như vậy đối với ta.
What do you mean, Lord?
Tôi thưa Chúa, lại Chúa nói như vậy nghĩa là gì?
He says, you come into my presence,
Chúa bảo rằng con bước vào trong sự hiện diện của ta.
Hurry, you never stay long enough to get full.
Và con bao giờ cũng vội vàng đến nỗi không bao giờ ở lại để mà đợi cho tới khi ta đổ đầy lòng con. Do đó mà nhiều khi tôi hết cả xăng nói về sự diện tâm linh.
Spend enough time in my presence to get full.
Hãy ở trong sự hiện diện của ta lâu đủ để mà có thể được đầy dẫy.
Lord, I repent.
Tôi thưa với Chúa, lại Chúa, con ăn năn tội của con. Và từ đó tôi thay đổi. Bởi vì ưu tiên thứ nhất của tôi là dành thời giờ ra với Chúa. Và cái ưu tiên thứ nhì của tôi phải là gia đình của tôi. Tôi có những đứa con còn nhỏ. Và vợ yêu quý của tôi. Và trong cái ưu tiên này tôi xin được chia ra làm ba phần. Thứ nhất, đó là vợ của tôi và sau đó đến các con.
My wife comes after God and before my children.
Vợ của tôi đứng ở chỗ là sau Chúa và đi trước các con của tôi.
Look with me in Genesis chapter 2 if you would.
Chúng ta cùng xem trong Sáng Thế Ký chương 2.
We're going to read where God created a helper for Adam.
Chúng ta sẽ đọc chỗ Đức Chúa Trời dựng nên một người để giúp đỡ cho Adam.
Genesis 2 and verse 18.
Sáng Thế Ký chương 2 câu 18.
And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him.
Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.
Now, as we read the story, we see God took one of Adam's ribs and he made a woman and brought her to him.
Và nếu chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã lấy một cái xương sườn ở bên hông của Adam và biến thành một người nữ.
And when God said it's not good that he should be alone.
Và khi Đức Chúa Trời bảo rằng loài người ở một mình thì không tốt.
He didn't say I'll make a ministry for him.
Thì Chúa không bảo là ta sẽ giao cho nó một cái công việc để hầu việc ta.
I'll make a helper suitable for him.
Nhưng mà Ngài bảo rằng ta sẽ làm nên một người giúp đỡ giống như nó để giúp đỡ nó.
His wife completed him, not a ministry.
Vợ của ông Adam, vợ của Adam tức là Eva là người làm cho ông được trên trọn vẹn, không phải là một chức vụ.
So many people look to their job for fulfillment.
Có một số người thì dựa vào công việc làm để mà đem đến sự thỏa lòng cho mình.
Or to their ministry.
Hoặc là xem cái chức vụ hầu việc. Nhưng mà thật ra vợ hoặc là chồng mới là người giúp chúng ta được sự thỏa lòng.
From the time I was first saved, I had heard people say something.
Từ lúc tôi mới tin Chúa thì tôi đã nghe có người nói như thế này.
I heard many people say that the ministry comes before your wife.
Có nhiều người bảo rằng chức vụ hầu việc Chúa phải là quan trọng hơn là vợ.
I was very puzzled about that.
Khi đó thì tôi đã hết sức là thắc mắc về điều đó.
On the mountains one time.
Có một lần tôi đi cắm trại ở trên
late
núi.
Late night after the fire had gone out, I was laying on my back talking to God.
Thì lúc bây giờ thì ban đêm tôi nằm bên cạnh đống lửa và nhìn lên trời và cầu nguyện tương giao với Chúa.
I was not married then, but I knew I was called to ministry.
Lúc bây giờ tôi chưa có lập gia đình, nhưng mà tôi biết ngay lúc đó là Chúa đã kêu gọi tôi để hầu việc này.
I said, Lord, people have told me that the ministry comes before a wife.
Và tôi thưa với Chúa, lạy Chúa, người khác đã bảo với con là sự hầu việc Chúa phải quan trọng hơn là vợ của con.
I said, Lord, which one comes first?
Và tôi hỏi Chúa, lạy Chúa, như vậy thì cái nào mới là đúng, cái nào đi trước?
The Lord answered my question with a question.
Và Chúa mới trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.
I heard this question in my heart.
Và tôi nghe cái câu hỏi này trong lòng của tôi.
What is ministry?
Chức vụ hầu việc Chúa là gì?
I thought for a moment, I said, I believe I know.
Tôi suy nghĩ một chút và sau đó tôi thưa với Chúa, lạy Chúa, con biết rồi.
Ministry is people.
Hầu việc Chúa có nghĩa là những người xung quanh chúng ta.
God said, good. He said, your wife is a person. Minister to her first.
Và Chúa bảo rằng, vợ của con là một người, do đó mà hãy chăm sóc cho vợ con trước nhất.
That settled it for me.
Và tôi an tâm về điều đó.
But I also found that the Bible teaches the same thing.
Và sau đó thì tôi cũng khám phá rằng Kinh Thánh cũng dạy như vậy nữa.
Look with me in 1 Timothy chapter 3.
Chúng ta cùng xem trong thư Timôthê thứ nhất, chương 3.
We're going to begin in verse 1 and read through verse 5.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 1 và đọc đến câu số 5.
1 Timothy chapter 3 verses 1 through 5.
Timôthê thứ nhất, chương 3, câu 1 đến câu 5.
This is a faithful saying, if a man desires the position of a bishop, he desires a good work.
Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là một ưa muốn rất tốt lành, một việc tốt lành, người đó phải làm.
Must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach.
Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ.
Not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous.
Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc.
One who rules his own house well, having his children in submission with all reverence.
Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật, trọn vẹn.
For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God?
Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời?
These verses tell us that your wife and children come before your ministry.
Những câu này cho chúng ta thấy được rằng vợ và con chúng ta phải là quan trọng hơn chức vụ hầu việc của chúng ta.
If I cannot care for my wife, I cannot care for a ministry.
Nếu tôi không thể nào chăm sóc cho vợ tôi, thì làm sao tôi có thể chăm sóc được cho một chức vụ?
If I can't care for my bride, how can I care for the bride of Christ?
Nếu tôi không chăm sóc được cho nàng dâu của tôi, thì làm sao tôi có thể chăm sóc cho nàng dâu của Chúa?
If I can't care for my family, how can I care for the family of God?
Nếu tôi không chăm sóc cho gia đình của tôi, thì làm sao tôi có thể chăm sóc cho gia đình của Chúa?
Many ministers have ended up in the divorce court because they neglected their spouse.
Đã có nhiều vị mục sư đã phải ra tòa ly dị vợ bởi vì họ đã không xếp đặt đúng ưu tiên này.
They were too busy with their ministry to put any time into their marriage.
Họ đã quá nhiều bận rộn vào trong công việc hầu việc Chúa và bỏ bê vợ con.
I have known many preachers that were so busy.
Tôi đã biết một số những tôi tớ Chúa quá bận rộn.
Trying to meet the needs of others.
Cố gắng để mà đáp ứng những nhu cầu của những người khác.
That they totally neglected their own wives.
Trong khi đó họ hoàn toàn bỏ mặc vợ của họ.
You must learn that your wife is more important than your ministry.
Quý vị cần phải học một điều là vợ của quý vị quan trọng hơn cả chức vụ.
There are women that I have known.
Có những người phụ nữ mà tôi biết.
Married to preachers.
Là vợ của mục sư.
But they were totally neglected by their husbands.
Nhưng mà họ hoàn toàn bị chồng bỏ mặc.
They were lonely.
Và họ cô đơn.
He never spoke with them.
Chồng không bao giờ nói chuyện với vợ.
His life was the ministry.
Đời sống của ông ta là chức vụ của ông ta.
And the devil sent someone along to tempt the wife.
Và rồi ma quỷ mới sai một người khác đến để mà cám dỗ người vợ của vị mục sư đó.
And some have given into the temptation and committed adultery.
Và một số những bà mục sư này đã vi phạm vào tội tà dâm. For their sins and for their actions. Dĩ nhiên là họ có trách nhiệm đối với tội lỗi của họ.
But it was partially their husband's fault.
Nhưng trong đó cũng có một phần là trách nhiệm của người chồng.
I've seen the reverse happen as well.
Tôi cũng đã thấy một điều ngược lại như vậy xảy ra.
A woman that's involved in ministry taking no time for her husband.
Là một phụ nữ quá bận rộn vào trong công việc hầu việc Chúa và bỏ bê không chăm sóc đến
the
chồng.
The same thing can happen.
Thì một chuyện y như vậy cũng có thể xảy ra.
I know one woman that divorced her husband.
Tôi biết có một phụ nữ đã ly dị chồng.
She said, "You're hindering my ministry."
Bà ta bảo rằng ông, tức là chồng của bà đó, là ngăn trở chức vụ của bà ta. Do đó mà tôi phải gạt ông ra ngoài bởi vì tôi không có thời giờ cho ông.
My wife is second to God only.
Vợ tôi chỉ đứng vào hàng thứ nhì sau Chúa mà thôi.
She comes before every other person in our church.
Và vợ tôi quan trọng hơn bất cứ một người nào khác trong hội thánh của tôi.
Or any person outside of the church.
Hay là bất cứ một người nào khác ngoài hội thánh.
We are a team.
Chúng tôi, vợ chồng chúng tôi là một đội.
I cannot minister effectively if my relationship with her is not right.
Tôi không thể nào mà hầu việc Chúa một cách có hiệu quả nếu mối tương giao giữa vợ chồng tôi không có tốt đẹp.
She is my first ministry.
Bởi vì vợ tôi đó là chức vụ hầu việc
It's
đầu tiên của tôi.
Responsibility as well as my joy to see that her needs are met.
Trách nhiệm của tôi cũng như đó là niềm vui của tôi, đó là khi mà tôi thấy tôi đáp ứng được những nhu cầu của nhà tôi.
When I give to her, it does nothing but bless the ministry.
Khi mà tôi ban phát một điều nào đó cho vợ tôi, đó chính là một cách để mà tôi chúc phước lại cho chức vụ của tôi. Có một ngày nọ, hai vợ chồng chúng tôi cùng lái xe đi.
We had just been married a few years.
Lúc đó chúng tôi mới lập gia đình được vài năm.
And we'd been in a fight.
Rồi lúc đó chúng tôi có một cái sự cãi vã nhau. Do đó mà tôi không có nói chuyện với vợ tôi lúc mà đang lái xe. Tôi làm như là tôi không thấy vợ tôi ở trong xe nữa. Và rồi Đức Thánh Linh đã phán với lòng tôi. Này con, nếu mà con không tương giao được với vợ con, tức là con không tương giao được với ta.
I immediately turned around and said, "Honey, I'm sorry."
Tôi lập tức quay sang và nói với nhà tôi là, em ơi, anh xin lỗi em.
I cannot minister effectively if my wife and I are not right.
Tôi không thể nào hầu việc Chúa một cách có hiệu quả nếu mà vợ chồng tôi đang có những hục hặc với nhau.
I spend time with her.
Tôi dành thời giờ ra cho nhà tôi.
I set aside time just to give to her.
Tôi dành thời giờ riêng ra chỉ để dành cho nhà tôi mà thôi.
It's important that you do the same.
Điều quan trọng là quý vị cũng cần làm phải làm như vậy.
Priority of the family, next comes your children.
Và trong cái thứ tự thứ nhì đó là về gia đình, thì sau đó chúng ta nói đến vấn đề con cái.
Spouse, but also before your ministry.
Đến sau vợ của chúng ta, nhưng mà cũng phải đi trước chức vụ hầu việc Chúa của chúng ta.
Your children are your first mission field.
Con cái của quý vị chính là cánh đồng truyền giáo đầu tiên của quý vị.
And after you get them saved, they become your first church.
Và sau khi mà các con cái của chúng ta tin Chúa, thì các con cái chúng ta sẽ là trở nên hội thánh đầu tiên của chúng ta. Một lần nọ tôi lái xe, trong xe thì có một vị mục sư đã lớn tuổi.
He had spent many, many years preaching all over the world.
Ông ta đã dành rất nhiều năm để mà hầu việc Chúa tại khắp nơi trên thế giới. He was
filled with wisdom.
Đầy sự khôn ngoan.
And we began to talk about the family.
Và rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, nói chuyện về
And
gia
he
đình.
Began to mention, a famous preacher after preacher that had lost their children.
Và ông ta bắt đầu lần lượt kể ra hết từng người này đến người kia, những người mục sư hết sức nổi tiếng mà đã mất đi con cái
của họ.
Có một người mục sư thì con của ông ta đã vì nghiện ngập mà chết đi.
Other whose children committed suicide.
Có những vị mục sư khác thì con cái của họ đã tự tử.
Others who had children that hated God.
Rồi có những người khác thì con cái của họ thù ghét Đức Chúa
I will
Trời.
Never forget what he said to me.
Và tôi không bao giờ quên được điều mà vị mục
he
sư đã nói với tôi.
My eyes and he said this.
Ông nhìn vào mắt tôi và nói như thế này.
He said, "If that is success, I don't want it."
Nếu đó là thành công, thì tôi không muốn như vậy.
The men that we were speaking about
những người mà chúng tôi đề cập trong câu chuyện đó
had spent no time with their children.
Họ đã không dành thời giờ ra với con cái của họ.
They preached everywhere, but gave no time to the family.
Họ đã rao giảng khắp nơi trên thế giới, nhưng mà không có thời giờ dành cho con cái của họ.
Remember, we read in 1 Timothy 3.
Chúng ta nhớ là chúng ta đã đọc trong thư Timôthê thứ nhất, chương 3.
That the minister's family must be in order first.
Đó là cái trong gia đình của vị mục sư cần phải có một cái trật tự trong đó trước tiên.
Before he's qualified to minister to others.
Trước khi người đó hội đủ điều kiện để mà phục vụ người khác.
Why is it that some children are so bitter and angry toward God and toward the church?
Tại sao lại có một số những con cái của các vị mục sư hay những người lãnh đạo hội thánh lại có vẻ cay đắng như vậy đối với Chúa và đối với hội thánh?
Many times it's because their father had time for everyone else and no time for them.
Rất nhiều khi bởi vì cha của họ đã dành thời giờ cho hội thánh quá nhiều mà không có dành thời giờ cho họ.
I would like to refer you to a story.
Tôi xin hướng dẫn quý vị đến với một
We won't
câu chuyện.
Take time to turn there, but you can find it in 2 Samuel chapter 2.
Chúng ta không có thời giờ để mà mở ra, nhưng mà chúng ta có thể xem trong sách Samuel thứ nhì. Xin lỗi, Samuel thứ nhất, chương 2.
It's a story about a priest named Eli.
Đây là câu chuyện nói về vị thầy tế lễ Eli.
He was a minister of God.
Đây là một người tôi tớ Chúa.
But the Bible says his own sons did not know the Lord.
Nhưng mà Kinh Thánh cho biết là những con cái của vị thầy tế lễ này lại không biết Đức Chúa Trời.
It says they were committing immoral acts with the women around the temple.
Kinh Thánh bảo rằng họ đã có những hành động tà dâm với những người phụ nữ trong đền thờ.
It says his boys were stealing the offerings.
Và Kinh Thánh bảo rằng những người con của vị thầy tế lễ này đã ăn cắp những của tế lễ.
The Bible says that the people despised the offerings of the Lord.
Và cho biết rằng bởi vì những người con của vị thầy tế lễ này mà dân chúng mới chán ghét, thù ghét tất cả những của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời.
His children were out of control and he did nothing to change it.
Và vị thầy tế lễ này đã không có làm một cái gì để mà kiểm soát, để mà thay đổi, sửa trị những con cái của ông ta.
It's a shame when the preacher's own children don't know the Lord.
Đó là một điều sỉ nhục, một điều hổ thẹn nếu mà các con mục sư lại không biết về Đức Chúa Trời.
There was a young boy that was also raised in the household of Eli that was different.
Và lúc đó thì cũng có một em bé trai cũng được nuôi dưỡng trong nhà của thầy tế lễ Heli nhưng mà lại khác
It was
đi.
The son of Hannah, his name was Samuel.
Đó là con của Anna và người cậu bé đó tên là Samuel.
Now, Samuel was different. He grew up and he knew the Lord and he worshiped the Lord.
Samuel thì khác. Samuel lớn lên trong sự nhận biết Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời.
But if you read your Bible, you find out that even Samuel, though he was a great prophet of God.
Nhưng nếu chúng ta đọc tiếp trong Kinh Thánh, chúng ta thấy là mặc dù Samuel là một người, một tôi tớ rất là đầy ơn của Chúa, nhưng chính Samuel cũng mất đi những con cái của ông.
We won't take time to turn there, but you can read it in 1 Samuel chapter 8.
Chúng ta không có thời giờ để xem ở đây, nhưng mà quý vị có thể xem trong Samuel thứ nhất, chương 8.
The Bible says that the people came to Samuel and they said this.
Kinh Thánh ghi rằng dân chúng đến với Samuel và nói với Samuel như thế này.
They said, "We see that you're old and ready to die."
Họ bảo rằng kìa, chúng tôi đã thấy là ông già yếu.
But your sons don't follow in your ways.
Và các con trai của ông lại chẳng noi theo gương của ông.
They take bribes.
Họ lại nhận của hối lộ.
They lie.
Họ nói láo.
We don't want them to rule over us.
Chúng tôi không muốn cho các con của ông cai trị chúng tôi.
They said, "We want a king like other nations."
Chúng tôi muốn có một vị vua như các quốc gia khác.
Israel having a king was never God's will.
Việc Israel có một vị vua, đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời.
But God allowed it.
Nhưng Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra.
You know why it happened?
Quý vị có biết tại sao điều đó xảy
Because
ra không?
Samuel had lost his children.
Bởi vì Samuel đã mất đi những người con của ông.
Apparently he hadn't taken time with them.
Rõ ràng là ông ta đã không có dành thời giờ ra để chăm sóc cho con cái.
You can be a great preacher.
Quý vị có thể là một vị mục sư đại tài, đầy ơn Chúa. Lời của quý vị rao giảng ra như là lời sấm truyền của Chúa. Nhưng nếu quý vị không dành thì giờ ra cho gia đình, thì chức vụ của quý vị cũng sẽ ngã gục, sẽ đổ vỡ mà thôi. Hãy dành thì giờ ra cho con cái của mình. Tôi nghe một câu chuyện kể về một người đàn ông. Có một đoàn xiếc đến với thành phố đó và ông ta sẽ đem đứa con trai của mình đi xem. Hai bố con sắp sửa rời khỏi nhà thì thình lình có tiếng điện thoại
reng.
Có người ở sở bảo rằng tôi cần ông phải đến sở ngay để làm việc. Ông ta bảo rằng xin lỗi tôi không thể làm điều đó. Bởi vì tôi đã có một chương trình với con của tôi rồi. Người đó bảo rằng ông có chắc chắn như vậy không? Chúng tôi muốn ông đến làm việc. Ông bảo rằng không thể, tôi không thể làm được. Ông ta bảo đặt cái phone xuống và bảo vợ hết sức là ngạc nhiên. Bà ta bảo rằng ông ơi, cái đoàn xiếc đó sẽ trở lại chứ?
Said yes, but my boy's childhood will not come back again.
Ông bảo rằng đúng vậy, đoàn xiếc sẽ trở lại, nhưng mà cái tuổi thơ, tuổi trẻ của con trai chúng ta sẽ không trở lại nữa đâu.
It is important to spend time with your children.
Điều quan trọng là chúng ta dành thời giờ ra cho con cái của chúng ta.
Just yesterday, I received an invitation to come speak in Africa.
Mới ngày hôm qua thì tôi nhận được một cái thư mời mời tôi đến giảng ở Phi Châu.
City of a nation.
Tại một thành phố lớn thứ nhì trong cả nước đó.
It's going to be a huge crusade.
Đó là một cái buổi truyền giảng rất là đông.
They asked me to be the featured speaker.
Và họ mời tôi là một diễn giả chính.
But during the dates they wanted me to come.
Nhưng mà những cái ngày mà họ muốn mời tôi đến.
I already have a time scheduled with my family.
Thì tôi đã sắp xếp vào trong lịch của tôi, đó là dành thời giờ ra cho gia đình.
I didn't even really need to pray about it.
Thì tôi không cần phải cầu nguyện về vấn đề này.
I wrote them back and thanked them for the invitation.
Tôi viết thư cảm ơn họ đã mời tôi.
Said I'm sorry I can't come. I have time with my family then.
Và bảo rằng tôi xin lỗi tôi không thể đến được bởi vì tôi dành thời giờ đã cho gia đình tôi vào lúc
I'm
đó.
I'm not going to lose my family.
Tôi sẽ không bao giờ đánh mất gia đình tôi.
Now you might say, well, they'll understand.
Quý vị có thể bảo rằng, thì họ sẽ hiểu chứ.
Some people say that again and again and again, and they never end up spending the time with their family.
Họ bảo rằng con cái của họ sẽ hiểu chứ, nhưng mà rồi cuối cùng họ không bao giờ dành thì giờ ra để chăm sóc cho con cái.
I schedule time with my children first.
Tôi sắp đặt thì giờ dành cho con cái của tôi đầu tiên.
They end up being my greatest asset to the ministry.
Và rồi cuối cùng thì các con của tôi trở nên những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chức vụ. Có những người đã đến với hội thánh.
Because they see a solid family in the pastor.
Bởi vì họ thấy được một vị mục sư có một gia đình vững vàng. Tôi làm những quyết định dựa vào những thứ tự ưu tiên trong đời sống của tôi. Nếu một việc nào đó mà có thể gây tổn hại cho gia đình tôi sẽ không làm. Tất cả những cái dụng cụ về truyền hình mà chúng ta đang sử dụng ở đây. Tôi xin chia sẻ với quý vị làm sao chúng tôi có được tất cả những dụng cụ này.
We used to film gospel television programs in a local studio.
Chúng tôi thường đến một cái phòng thu âm, thu hình ở địa phương này để mà thu những cái bài giảng này.
And I would drive every week to go film all of these programs.
Và mỗi tuần thì tôi đều lái xe đến đó để thu hình.
I already had a very busy schedule.
Lúc bây giờ thì tôi đã thời khóa biểu rất là bận rộn rồi.
And as I would leave, the children would say, "Daddy, do you have to go again? Can't you stay with us?"
Và mỗi khi mà tôi bước ra khỏi nhà thì các con của tôi đều bảo, thưa cha phải đi không? Tại sao không ở nhà với cô chúng con?
Many times I would drive down the street weeping with tears coming down my cheeks.
Có nhiều lúc tôi lái xe đi mà phải khóc trên đường lái xe đi như vậy.
I'd say in my heart, "Oh God, I know you want me to do television, but what about my family?"
Và tôi thưa với Chúa, lạy Chúa, con biết là Chúa muốn con làm chương trình truyền hình, nhưng mà còn gia đình của con thì sao?
So it came into my heart to do something.
Và rồi Chúa đã cho một điều đến trong lòng của tôi. Đó là chúng tôi bỏ tiền ra để mà mua tất cả những cái dụng cụ này và đem tất cả những dụng cụ này vào trong hội thánh địa phương để chúng tôi có thể thực hiện tất cả những điều đó ở đây. Tôi đã sắp xếp.
That if I didn't have to go away those evenings to tape the television programs.
Là nếu mà tôi không có phải đi ra để mà những cái buổi tối như vậy để mà thu hình.
That by the time my oldest son was 18 years old.
Thì cho đến khi mà con trai tôi đến lúc 18 tuổi.
I would have been able to spend a full year of evenings with him.
Thì tôi có thể dành ra cả năm và mỗi tối như vậy cho con trai của tôi, mỗi năm, một năm, nguyên một năm như vậy.
The decision to buy all of the television equipment was based upon my priorities.
Quyết định mua tất cả những dụng cụ để thu hình tại hội thánh của chúng tôi dựa vào thứ tự ưu tiên tôi dành cho con cái chúng tôi.
And I've never regretted it.
Và tôi không hề hối hận về quyết định đó.
You can't put a price on your family.
Quý vị không thể nào mà dùng tiền bạc để mà đánh giá gia đình của mình.
Turn your Bible to Colossians chapter 4.
Chúng ta cùng dở ra trong Colossae chương 4.
We come to the next area of priority, ministry.
Chúng ta đến với cái thứ tự ưu tiên thứ ba, đó là chức vụ hầu việc Chúa.
It comes after your relationship with God and after your family.
Và chức vụ chúng ta đến sau mối tương giao giữa chúng ta với Chúa và với gia đình.
Colossians chapter 4 and verse 17.
Colossae chương 4 câu 17.
And say to Archippus, take heed to the ministry which you have received in the Lord that you may fulfill it.
Rốt lại hãy nói với Archip rằng hãy cẩn thận về chức vụ mà người đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Phaolô bảo rằng hãy làm cho công việc đó thật trọn vẹn, công việc đã nhận từ nơi Chúa.
Look at another verse with me in 2 Timothy chapter 4.
Chúng ta xem một câu nữa trong Timôthê thứ nhì chương 4.
And we want to look at verse 5.
Chúng ta xem câu số 5.
But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.
Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.
If you are called into the ministry, my friend, fulfill your ministry.
Nếu quý vị, thưa quý vị, nếu quý vị được Chúa kêu gọi vào sự hầu việc Chúa, thế làm cho trọn.
You have to give yourself to your ministry.
Phải giao phó cả đời sống mình cho chức vụ đó.
Ministry is co-laboring together with God.
Chức vụ hầu việc có nghĩa là chúng ta cùng làm việc với Đức Chúa Trời.
To change people's lives and destinies for eternity.
Để biến đổi đời sống của những người xung quanh chúng ta để được hưởng đến sự sống đời đời.
I break the ministry down into several areas.
Tôi chia cái chức vụ hầu việc Chúa ra làm một vài cái phương diện.
Number one is my time of prayer and study.
Phương diện thứ nhất đó là thì giờ tôi dành ra để cầu nguyện và học lời Chúa. Tôi cần phải dành thì giờ ra để cầu nguyện và học hỏi lời Chúa để tìm biết ý muốn của Chúa.
So that I have a fresh message to deliver to my people.
Hầu cho tôi có được một sứ điệp mới mẻ, tươi mới để ban phát cho các con cái Chúa. Bởi vì Chúa đã kêu gọi tôi để chăm sóc, để nuôi nấng các con cái của Chúa.
Have you ever smelled fresh bread cooking?
Quý vị có bao giờ ngửi thấy mùi của bánh mì đang được nấu để chín hay không? Mùi thơm đó khiến cho đưa dẫn chúng ta đến với bánh mì đó.
Preacher, you're called to do something.
Và là một mục sư thì Chúa kêu gọi quý vị làm một điều.
To take fresh bread from the ovens of heaven and deliver it to your people.
Đó là đem những ổ bánh mì tươi mới vừa mới được nấu ở trên thiên đàng đem đến cho những con cái Chúa trong hội thánh.
You must pray and study.
Quý vị cần phải cầu nguyện và học hỏi lời Chúa.
To hear what the Spirit of the Lord is saying.
Để lắng nghe được tiếng phán của Đức Thánh Linh như thế nào.
That that word will penetrate the hearts of your people.
Hầu cho lời của Chúa sẽ đi xuyên qua vào trong tấm lòng của
that
những con cái Chúa.
One, my study and prayer.
Đó là điều thứ nhất, cầu nguyện và học hỏi lời Chúa.
Now after that comes the staff in the church or the staff in the ministry, the leaders in the ministry.
Và sau đó là thì giờ dành ra cho những nhân viên, những người lãnh đạo trong hội thánh.
You must take time with your leaders.
Quý vị cần phải dành thì giờ ra cho những người lãnh đạo trong hội thánh.
Jesus had a pattern in his life.
Chúa Giêsu cũng có một cái mẫu mực trong đời sống của Chúa.
There were three people that were closest to him.
Có ba người là gần gũi với Chúa Giêsu nhất.
Peter, James and John.
Đó là Phêrô, Gia-cơ và
Giăng. Many times he would just take those three with him aside.
Có nhiều khi Chúa Giêsu chỉ đem ba người này ra ở riêng với Ngài mà thôi.
And then he ministered to the other 12. They were the next circle of people that were close to him.
Và sau đó là đến 12 các 12 môn đệ của Chúa Giêsu.
He spent the next amount of time with them.
Và sau khi mà dành thì giờ ra cho ba người đó thì Chúa dành thì giờ cho chung cả 12 người.
And then there was a group of 70 disciples that were the next circle that were close to Jesus.
Và bên ngoài đó thì là khoảng 70 người môn đệ, 70 người tin Chúa.
He spent the next amount of time with them.
Thì những thì giờ còn lại Chúa cũng dành ra cho 70 người đó.
Then there were the masses and the multitudes.
Rồi sau đó thì có đám đông, những người đi theo Chúa Giêsu.
And then Jesus spent time with them.
Và Chúa cũng dành thì giờ để giảng dạy cho họ.
There was the three.
Đó là ba.
There was the 12.
12.
There was the 70.
Rồi đến 70 người.
And then there was the multitudes.
Và rồi có đám đông.
I pastor a church.
Tôi là mục sư cho một hội thánh.
I must take time with the leaders in my church.
Tôi phải dành thì giờ ra cho những người lãnh đạo trong hội thánh.
And then after that I minister to the congregation.
Rồi sau đó thì tôi ban phát lời Chúa chăm sóc cho các tín hữu trong hội thánh.
In that after your leaders is ministering to your people.
Và lĩnh vực thứ ba đó là lĩnh vực chăm sóc cho những người, những con cái Chúa trong hội thánh.
You need to give them the word of God and pray for them.
Quý vị cần phải ban phát lời Chúa cho những con cái Chúa trong hội thánh và cầu nguyện cho họ.
Be available to them.
Sẵn sàng có những thì giờ khi mà họ cần đến mình.
As we say in English, be touchable.
Và trong tiếng Anh thì có một câu là có thể để cho người khác có thể rờ đến được.
They need to be able to relate to you.
Tức là họ cần phải cảm thấy là chúng ta gần gũi với họ.
I have been to some churches and it's almost as if there's armed guards around the preacher all the time.
Tôi đã đến với một số các hội thánh mà tôi có cảm tưởng như là xung quanh các vị mục sư đó có những người gác tờ co xung quanh và khiến cho những người con cái Chúa trong hội thánh không dám đến gần để mà nói chuyện với mục sư. Nhưng mà vị mục sư cần phải có thời giờ để mà tương giao với tín hữu trong hội thánh.
Jesus related to the people.
Chính Chúa Giêsu cũng gần gũi tương giao với đám đông, với những người xung quanh Ngài.
That's what ministry is about.
Đó là ý nghĩa của sự hầu việc
It's
Chúa.
About people.
Đó là về sự chăm sóc người xung quanh.
A person that doesn't like people shouldn't be in ministry.
Một người mà không yêu mến, không thích người khác thì không thể, không nên ở trong chức vụ hầu việc Chúa.
Now, ministry is work.
Hầu việc Chúa tức là công việc làm.
You must work at being a good minister.
Chúng ta sẽ phải làm việc rất nhiều thì mới có thể trở nên một tôi tớ tốt lành của Chúa. Chúng ta cùng xem trong Phêrô thứ nhất chương 5.
Now, if you have your first priorities in order,
nếu quý vị có những ưu tiên đầu đúng với vị trí của nó,
God,
tức là mối tương giao giữa chúng ta với Chúa,
family,
rồi đến gia đình,
and then the ministry,
rồi đến sự hầu việc Chúa,
you will be a success.
Thì quý vị sẽ thành công.
Look here in 1 Peter chapter 5, verses 2 and 3.
Chúng ta xem trong Phêrô thứ nhất chương 5, câu 2 và câu 3.
It says, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly.
Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm.
Nor is being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock.
Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy.
Ministers were never called to be dictators.
Những vị mục sư không phải là những người được kêu gọi để mà làm những người lãnh đạo độc tài. Dĩ nhiên họ phải có những quyết định chứ.
And they must take the lead.
Và họ phải hướng dẫn.
Leaders must be strong.
Những người lãnh đạo phải là những người vững vàng.
But the main way they lead is not by giving orders.
Nhưng mà cái cách chính yếu mà để họ có thể lãnh đạo đó không phải là bởi vì họ ra lệnh này ra lệnh kia.
It is by being an example.
Nhưng là bằng cách làm gương tốt.
Be an example of a man or woman that spends time with God alone.
Làm gương tốt cho những người trong hội thánh về tấm gương dành thì giờ ra để thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa.
Be an example of someone that loves their husband or their wife.
Là một người làm gương tốt cho người khác về sự yêu thương đối với vợ chồng mình.
Be an example of someone that takes time with their family.
Là gương tốt cho người khác khi chúng ta dành thì giờ cho gia đình.
I think those things in my life.
Tôi tin rằng tất cả những điều đó trong đời sống của tôi.
Perhaps preach louder to our people than any sermon I've ever shared.
Có thể nói là một cái bài giảng sống động mạnh mẽ hơn bất cứ những bài giảng nào tôi đã từng chia sẻ tại mục giảng.
Be an example to the flock.
Làm gương cho các tín hữu trong hội thánh.
Fulfill your ministry.
Hoàn tất cái trách nhiệm Chúa giao phó.
Final thing in this list of priorities.
Và điều cuối cùng trong cái danh sách của các thứ tự ưu tiên này đó là nghỉ ngơi và giải trí.
Mark's Gospel, the sixth chapter.
Chúng ta cùng xem trong Phúc âm Mark chương 6.
Mark chapter 6 and verse 31.
Phúc âm Mark chương 6 câu 31.
Jesus is speaking to his disciples here.
Ở đây Chúa Giêsu đang phán với các môn đệ của Chúa.
And he says this.
Và Ngài nói như thế này.
And he said to them, come aside by yourselves to a deserted place and rest a while. For there were many coming and going and they did not even have time to eat.
Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thời giờ để mà ăn.
The ministry can be that way.
Sự hầu việc Chúa cũng có thể trở nên như vậy.
So many people coming and going.
Có quá nhiều người đi lại.
There's so much activity going on.
Có rất nhiều những sinh hoạt xảy ra trong hội thánh.
There are things happening in our church every day of the week.
Ngay tại hội thánh chúng tôi thì mỗi ngày trong tuần đều có những sinh hoạt.
There are so many needs.
Có quá nhiều nhu cầu.
There are so many desperate people.
Có quá nhiều những người đang tuyệt vọng, đang cần sự giúp đỡ.
You spend all day, every day ministering and never get to everyone.
Và quý vị có thể dành suốt cả ngày, mỗi ngày này đến ngày khác để chăm sóc cho họ mà vẫn không thể nào đáp ứng hết tất cả nhu cầu đó.
Jesus will say to you, come aside and rest for a while.
Nhưng rồi sẽ có những lúc Chúa Giêsu kêu gọi quý vị hãy đi ra một bên để mà nghỉ ngơi.
There have been times like the disciples I haven't even had time to eat.
Và có nhiều lúc tôi cũng giống như các vị môn đồ của Chúa ở đây không có thời giờ để ăn nữa.
You cannot live that way continually.
Chúng ta sẽ không thể nào sống như vậy, liên tục sống như vậy được.
You must take time to rest.
Chúng ta phải dành thời giờ ra để nghỉ ngơi.
If you don't, your body will break down.
Nếu không, cơ thể này của chúng ta sẽ mệt mỏi.
And you'll be forced to rest.
Rồi khi đó thì sẽ bị bắt buộc để mà phải nghỉ ngơi.
We won't take time to turn to this verse of scripture.
Chúng ta không có thời giờ để giờ ra trong câu kinh thánh này.
But in 1 Timothy chapter 4 verse 8.
Nhưng trong Timothy thứ nhất chương 4 câu 8.
It says that godliness is profitable to all things.
Câu này cho chúng ta biết rằng sự lòng tin kính là có lợi cho tất cả mọi sự.
Exercise profits a little.
Trong khi đó thì sự luyện tập thân thể thì chỉ có ích lợi một ít mà thôi.
Just a little.
Và mặc dù là có ích lợi một ít.
You should get that little.
Nhưng chúng ta cũng cần phải nhận lãnh cái phần ít đó.
As well as resting, you should exercise.
Chúng ta chẳng những cần phải nghỉ ngơi, nhưng chúng ta cũng cần phải tập luyện thân thể nữa.
Do something for recreation.
Hãy có một cái môn thể thao nào đó, giải trí.
If you never do that again, your body will break down.
Nếu mà không có làm những điều này thì cơ thể chúng ta sẽ một mệt mỏi, sẽ mỏi mệt.
Find something that you like and that benefits your body.
Hãy tìm một cái môn thể thao nào, môn giải trí nào đó mà quý vị thích và có ích lợi cho thân thể của mình và làm đi. Có nhiều khi để giúp cho chúng ta giải trí cho tâm trí chúng ta được nghỉ ngơi. Tôi biết có một vị mục sư thì chỉ thích đi bộ thật là lâu ở trên bãi biển. Rồi ông ta sẽ tập thể dục và cơ thể được thấy khoan khoái. Và có những người khác thì đi ra để đánh golf.
Now remember, we have our priorities.
Và chúng ta cần nhớ là chúng ta có cái thứ tự ưu tiên trong đời sống chúng ta.
Else, with, if you have time left,
nếu sau tất cả những điều đó và chúng ta còn thì giờ còn lại,
then go out and do these things.
Thì hãy làm những điều này.
I'll get out and ride a bicycle sometimes.
Tôi cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài để mà đạp xe đạp.
I'll go for a long walk.
Hoặc là đi bộ một khoảng đường xa.
I need to take time to rest.
Tôi cần dành thì giờ ra để yên nghỉ.
There must be a balance of rest and exercise along with ministry.
Cần phải có một cái sự quân bình giữa nghỉ ngơi, tập thể dục và chức vụ hầu việc Chúa.
Or you can end up like one preacher that I knew.
Còn nếu không thì quý vị sẽ có một cái kết quả như là một vị mục sư tôi biết, là ông ta giảng mỗi ngày. Rồi thức khuya đến 2 giờ sáng để mà cầu nguyện cho người khác. Và ông ta cứ làm như vậy tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Và đến một ngày ông ta ngã quỵ. Ông ta đi gặp một bác sĩ. Lúc bây giờ ông ta còn trẻ. Thì bác sĩ bảo rằng, thưa mục sư có một cái cơ thể của một ông già. Mục sư đã làm cho cơ thể đã tàn tạ rồi. Cần phải dành thời giờ để nghỉ ngơi. Ông ta đã phải nghỉ ngơi trong chức vụ của mình trong vòng một năm để cho cơ thể có cơ hội để phục hồi lại. Tôi khuyên quý vị là hãy có sự khôn ngoan, dành thời giờ ra để yên nghỉ, dành thời giờ để tập thể dục, thể thao. Đừng có mang mặc cảm tội lỗi khi mà dành thời giờ làm như đó, bởi vì những điều này rất cần thiết cho quý vị. Khi mà tôi được yên nghỉ, nghỉ ngơi, và cơ thể của tôi khỏe khoắn, thì tôi có thể rao giảng lời Chúa, phục vụ người khác một cách hữu hiệu hơn. Và tôi làm một quyết định.
Based on the priorities of life.
Tất cả những quyết định của tôi đều dựa vào những thứ tự ưu tiên này.
Number one is my relationship with God.
Thứ nhất, đó là mối tương giao giữa tôi với Chúa.
Number two is my family.
Thứ nhì là với gia đình.
Number three is the ministry.
Thứ ba là sự hầu việc
Number
Chúa.
Four is rest and recreation.
Và thứ tư là nghỉ ngơi và giải trí.
I pray that God would give you understanding.
Tôi cầu nguyện để xin Chúa soi sáng tấm lòng của quý vị.
God bless you as you apply His word.
Xin Chúa ban phước quý vị khi quý vị áp dụng lời của Ngài.
Amen.
Amen.